Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu, đạo đức giả! Các ngươi khóa cửa nước trời, không cho thiên hạ vào. Chính các ngươi không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để cho họ vào. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi rảo khắp biển cả đất lên để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các ngươi bảo, ai chỉ đền thờ mà thề thì có thề cũng như không, còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn nói, ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thề cũng như không, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề, và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự trong đó mà thề, và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, đọc xong lời Chúa ngày hôm nay giữa bài đọc 1 và bài đọc 2. Bài đọc 1 là thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Còn bài thứ 2 là trong tin mừng của Thánh Matthêu chương 23 câu 13 rồi câu 15 đến câu 22. Ta thấy dường như nó có hai cái thái cực, phải không? Phải không? Một đàn thì rất là tích cực của những người Thessalonica, một đàn thì rất là tiêu cực, một đàn thì ta thấy là rất là lạc quan, hãnh diện về lòng tin của anh em, về lòng cậy, lòng mến của anh em. Một đàn thì quá là bi quan, đồ mù quáng, đồ ngu si. Một đàn thì ta thấy là đơn sơ, chân thành, hồn nhiên, trung thực. Còn một đàn thì là giả hình, giả dối, giả tạo, giả vờ, giả vịt, đủ thứ giả. Mà cái điều mà Chúa khó chịu nhất là cái sự giả hình. Tội lỗi, mấy những người tội lỗi, Chúa còn đến mà đồng bàn với người tội lỗi cơ mà. Chúa còn nói là hôm nay tôi đến ngự trong nhà ông, cái ông gì? Ông Matthew rồi ông gì nữa? Gia-kêu. Hai ông đó có tốt lành gì không? Tội lỗi lắm. Và mọi người trong thành đều biết là anh này là tên tội lỗi mà mọi người đều tránh xa, coi thường. Nhưng mà này, xuống đây không? Hôm nay tôi đến ngự nhà ông nha. Chốc xong rồi có gì không? Nhậu. Dù là cả làng cả xóm này biết là ông này là dân tội lỗi rồi, mà Chúa Giêsu vẫn đến nhà ông, đồng bàn với ông. Chúa không có trách móc gì. Chúa chỉ nói với người phụ nữ ngoại tình, bắt quả tang. Bắt quả tang là ghê rồi chứ ạ. Phải không? Mà ngoại tình thì đó là tội gì? Ném đá. Mà Chúa có nói, cái con này mày quá sức lẽ mình, chồng có con này mà còn đi ngoại tình như thế này, có không? Không. Lặng lẽ không nói câu nào, chỉ ngước mắt lên và nói,
họ đâu hết rồi. Tôi cũng không kết án chị đâu. Hãy về và đừng phạm tội nữa. Nhớ không? Nha, nhớ nha. Vậy thôi. Vậy thôi. Chứ còn đây chúng ta thấy không? Với những người giả hình, khốn cho các người, đồ giả hình, đồ ngu si và mù quáng, đồ những người dắt đường mù quáng này, ta thấy rất là nặng nhé, rất là nặng nhé. Và ở đây chúng ta có thể theo như là Robertson gọi là cơn thịnh nộ sấm sét của Chúa Cứu Thế. Cơn thịnh nộ sấm sét của Chúa Cứu Thế vì cái giả hình là chứ không có được. Và Plummer viết rằng lời trách mắng này giống như những sấm sét, vì tính cách nghiêm nghị của chúng giống như là tia chớp phơi bày, bóc trần sự thật ra. Chúng vừa đánh xuống mà vừa chiếu sáng. Sấm sét đánh xuống nhưng mà chiếu sáng để cho nó thấy rõ cái bộ mặt thật của nó. Đừng có che, đừng có đậy, mở cái mặt nạ ra. Bây giờ chúng ta thấy là đi thành phố chẳng biết ai là ai vào với ai rồi, cứ như là sống trong nước Hồi giáo ấy. Mình tin quá sức lẽ mình, ta chỉ chắn một tí mũi hay miệng cho nó khỏi khói hay là khỏi bụi thôi. Nhưng mà tại vì mình mới có sợ đen, cho nên là che bụi xong rồi che nắng rồi chắn gió rồi chùm đầu đầu thêm cái mũ rồi còn thêm cái váy. Bà cũng mặc váy chùm chùm hết cả đến chân. Hồi tôi sang bên Ả Rập Xê Út đi sang đó, tôi nhìn thấy những người phụ nữ Hồi giáo, thực sự là mình không biết ai ở với ai cả. Họ chùm kín mít từ đầu đến chân, chỉ có mỗi hai cái lỗ ở con mắt thôi, còn che kín mít đen lúc che hết, tay cũng đen che kín, có khi tay còn đeo thêm cái găng, rồi dưới chân là còn đi giày đen lắm, mà cái áo choàng nó sát dưới chân không còn thở cái gì, rồi có khi mà còn mạng như vậy là còn phủ thêm một cái lớp phía trước mặt nữa. Cho nên tôi mới ngó lúc mà vô nhà hàng ăn, tôi lấy cái liếc còn biết họ ăn sao. Tôi che hết lại biết họ ăn sao, thế họ cứ nhấc cái mạng lên họ lại cho họ ăn, nhấc cái mạng lên họ cho họ ăn. Tôi thấy ủi da trắng ấy chứ, đẹp đấy nhá. Đẹp mà vì cái tục lệ phong tục của vậy thôi, mình phải chịu. Nên là những nước ngặt nghèo, còn một số thì họ không đến nỗi, một số thì không có ngặt nghèo đến mức độ mà che kín quá như vậy, chỉ che sơ sơ. Thì mà bây giờ mình sang Việt Nam bổ trai, sao Việt Nam bây giờ cải đạo hết rồi à? Bảo đi đâu mà cải đạo, sao con thấy toàn Hồi giáo đấy, bảo nhất là mấy bà à. Thì bên Hồi giáo là cũng phụ nữ là phủ thôi, giờ đàn ông không có phủ. Thì bên đây Việt Nam mình bây giờ mấy bạn phủ kín quá, thấy không? Phủ hết rồi, có đội thêm mũ an toàn, rồi tay cũng găng kín, rồi chân cũng kín. Bà này bảo còn thêm cái váy Hàn Quốc hay không? Vâng. Xù hết xuống cái chân này.
Hết cả hai bàn chân.
Bà có thấy gì không?
Dạ con không thấy thì chưa con.
Không thấy gì cả. Thế nhiều khi mình đi ra ngoài đường, vừa mới ra khỏi nhà dòng hay ra khỏi cổng nhà thờ chào, mình không biết là ông hay là bà mà chào bây giờ. Lỡ chào lộn thì chết đi, phải không? Bà mà ơi chào cụ ạ hay chào ông ạ thì hỏng. Thì cứ vậy biết nói gì giờ, cứ thằng Mỹ nó còn hai nữa nó dễ, còn mình cứ vậy nhá, khỏe nhá, chào nhá, cứ chào nhá. Có khi đâu chào mình đâu chào đứa kia, mà mình cũng sợ là có khi về trách, nhắn tin cha xin người chào cha chẳng trả lời gì đó. Chào lúc nào đấy, lúc về sáng con vừa đi ngược chiều cha ngoài cổng nhà dòng, mà ông mà có đi xe nào xe đấy kể vậy, chú tao có biết là ai và với ai đâu, mà cứ như là Hồi giáo bị tín như vậy mà ninja gì đó mà sao biết ai được. Thì đấy là cái che ở bên ngoài thôi, nhưng mà Chúa muốn nói tới cái mà gọi là giả hình, cái che đậy cái bên trong, cái mà bây giờ người ta có thể nói là khẩu Phật tâm xả, miệng thì Nam Mô mà trong bụng là một bồ dao găm chứ không phải một Bồ Tát. Miệng Nam Mô mà bụng Bồ Tát thì là ngon rồi, đây nó miệng nó Nam Mô mà bụng là không phải Bồ Tát mà Bồ Dao Găm. Khẩu Phật, miệng thì niệm Phật, nhưng mà tâm, trái tim, tâm lòng á, thì là xà, là rắn rít, là độc địa. Đấy, Chúa Giêsu gặp những cái loại người như vậy là Chúa đồ giả hình, đồ giả hình, khốn cho các người. Đây Chúa nói tới những cái loại người giả hình mà đọc trong bài đọc 1 Thessalonica, mình đã thấy nó hoàn toàn nó khác, hoàn toàn khác. Thánh Phaolô nói với những người tín hữu thành Thessalonica thế này: thưa anh em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em. Đó là điều phải lẽ, vì lòng tin của anh em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh em, lòng yêu thương của mỗi người đối với người khác cũng gia tăng. Lòng tin thì phát triển mạnh mẽ, mà lòng mến với nhau thì gia tăng. Bởi thế chúng tôi hãnh diện về anh em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, tức là hãnh diện về những tín hữu Thessalonica này trước những giáo đoàn khác, là trước những cái giáo đoàn này, giáo đoàn nọ, giáo đoàn kia. Thì với những anh em Thessalonica, Phaolô nói tôi hãnh diện về anh em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa. Tại sao mà hãnh diện? Hãnh diện không phải là vì anh em đông số, hãnh diện không phải vì anh em có đồng phục, hãnh diện không phải vì anh em có kèn, có trống, có hoa, có rước sách, rồi có văn nghệ, rồi có mừng công, rồi có diễn văn, rồi có biểu ngữ, rồi có cờ quạt, có chiêng trống, rồi có tiệc tùng, có liên hoan, có ăn uống, có nhậu nhẹt, không phải. Tôi không hãnh diện gì với chuyện đó cả. Tôi hãnh diện vì cái gì? Là vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Tôi hãnh diện về anh em vì anh em có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ, mỗi khi gặp cảnh gian truân thì anh em lại càng vững tin hơn. Đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa, chính vì nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ. Thiên Chúa xét xử công minh lắm, gian truân cùng khốn ấy, nhưng mà qua cái đó thì anh em xứng đáng được tham dự vào nước Thiên Chúa. Tại sao? Tại vì chính vì nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ. Ngày hôm nay tôi cũng có thể nói được với các cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở Việt Nam cũng như là các nước trên thế giới. Bây giờ nhiều cộng đoàn lòng thương xót Chúa, người ta họp nhau lại, người ta cầu nguyện, họp nhau lại, người ta chia sẻ lời Chúa, họp nhau lại, người ta đóng góp để chia sẻ cho những anh chị em nghèo, khó khăn, có khi gửi về quê hương Việt Nam, hay là gửi đến những cái vùng sâu vùng xa, đến vùng Phi Châu, hay là những nơi nào khó khăn thiếu thốn. Nếu mà phải nói về các cộng đoàn lòng thương xót Chúa, thì tôi có thể lặp lại điều mà Phaolô nói về cộng đoàn tín hữu Thessalonica: tôi luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa vì anh em, vì các anh chị em trong các cộng đoàn lòng thương xót Chúa trên khắp thế giới, mà bây giờ có cả hơn 100 quốc gia, họ đã lắng nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa. Những anh chị em từ các quốc gia mà họ không có điều kiện để họ đến nhà thờ để mà nghe tiếng Việt được, thì họ nghe ở trên trang web, họ nghe lời của Chúa, rồi họ họp nhau lại, họ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, có khi một tuần một lần, có khi một tuần hai lần, có khi một tuần ba lần, có khi là chỉ có ngày nghỉ thôi, họ họp nhau lại. Những người lao động, hay là những người di dân, hay là những người định cư ở nước ngoài, mà vì khi mà đến tham dự thánh lễ ngôn ngữ nước ngoài, có khi thì họ đang ở Ả Rập, có người gọi tôi thì con đang ở Congo, con đang ở Ả Rập Xê Út, con đang ở Trung Quốc, con đang ở Afghanistan, con đang ở Sudan, toàn những cái tư nước lạ lùng lắm. Nhưng mà họ nói rằng bây giờ chúng con được nghe bài giảng về lòng thương xót Chúa, chúng con được nghe nói về lòng thương xót Chúa, rồi chúng con biết cách cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và đó là cái niềm an ủi cho chúng con. Những người xa quê, những người sống cạnh mà đất khách quê người, những người mà những ngôn ngữ mình không có thể nào hiểu hết được, Làm sao mà đi lễ đi thờ mà nghe lời Chúa mà nghe dặn mà hiểu được bằng tiếng Ả Rập Xê Út với lại tiếng Hàn Quốc với tiếng Trung Quốc có hiểu gì được, sao hiểu nổi. Tiếng phổ thông nói chuyện với nhau thì may ra hiểu chứ, còn lời Chúa mà chia sẻ sao hiểu được. Nhưng mà nhờ những cái bài giảng đó hàng ngày mà họ được đón nhận, rồi họ liên lạc với nhau qua những phương tiện email, qua điện thoại, qua tin nhắn, rồi tự nhiên Chúa nối kết họ lại, họ nhận ra nhau là anh em khi họ có cùng một cái lòng thương xót, còn một chí hướng như vậy. Họ gặp nhau lại có những nơi 10 người, nơi 20 người, nơi 50 người, nơi 60 người. Rồi thì họ chia sẻ cho nhau, mà lấy những cái đĩa xuống, họ download xuống, họ copy, họ gửi tặng cho nhau. Rồi cứ vậy mà nhân ra, cứ vậy mà nhân ra. Có những người gọi điện thoại cho tôi bảo sao con biết, bảo con đi lễ, con thấy người ta phát thì con biết. Rồi có người khác là sao con biết, con vô siêu thị, thấy nó để cho cái quầy hàng. Rồi con đến con lấy. Rồi có người bảo sao con biết, con đi ăn phở. Thấy cái bà chủ tiệm mà để đó, nói ai muốn biết lòng thương xót Chúa thì đến. Vui lắm. Thế là rồi họ nối nhau, kết nhau lại. Thì hôm nay tôi có thể nói được như là Paulo nói với Thessalonica, đó là tôi luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, về anh chị em, các cộng đoàn, vì lòng tin của anh em đang phát triển mạnh. Đúng như thế. Rất nhiều người được ơn trở lại. Có những người khô khan nguội lạnh 20 năm, 30 năm, có người 50 năm. Từ khi con xa nước ngoài bây giờ con đâu biết Chúa đâu, toàn lo làm ăn thôi, con đâu biết kinh kệ gì đâu, mà bây giờ quay trở lại. Rồi có những người nhỏ nó xì ke, năm nay nó là 34 tuổi mà 13 tuổi nó dính xì ke, vì nó có 3 đứa con. Vậy mà nó nghe, rồi cuối cùng nó quay trở lại mà nó cai được xì ke. Rồi bây giờ nó đang cầu nguyện để sao cho 3 đứa con nó được đoàn tụ với nó, vì ở nước ngoài mà mẹ bị như vậy thì nó cách ly ra, nó không cho nuôi con, sợ lây, sợ lây nhiễm. Nó bảo vì con cố gắng cài được là họ cho con được nuôi con. Con thấy không? Nhiều cái lạ lùng lắm. Và có nhiều ông, nhiều anh nói cả 10 năm nay rồi, con chỉ có đi làm, về là ngủ, làm về ngủ, cày 2-3 chóp mà. Chẳng có biết kinh kệ lễ nghĩa gì cả. Nhưng mà bây giờ là đi về là phải nghe rồi mới ngủ được. Sáng sớm là phải vừa lái xe là phải vừa nghe mới chịu được. Họ được nuôi dưỡng, đó lòng tin của anh chị em vững mạnh, và lòng mến của anh chị em đối với những người khác cũng gia tăng. Nhiều anh chị em đóng góp chia sẻ cho những người nghèo, những người khó khăn, những người mà ở vùng sâu vùng xa của mình. Rồi Paulo nói rằng bởi thế chúng tôi hãnh diện về anh em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, hãnh diện về anh chị em các cộng đoàn lòng thương xót trước tất cả những cộng đoàn khác, trước những nhóm khác, những tổ chức khác, vì những nhóm khác, những tổ khác, tổ chức khác, những cộng đoàn khác họ không có gặp những cái thử thách. Còn đây tôi hãnh diện là sao? Vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Có khi anh chị em ở Việt Nam đi loan báo lòng thương xót Chúa rồi cũng bị bắt, bị cấm cách, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị chống đối, mà anh chị em vẫn kiên nhẫn khi gặp gian truân thử thách như vậy, không ngã lòng, không nản lòng, không bỏ cuộc. Rồi bên nước ngoài cũng vậy, nhiều anh chị em là con đứa nó mới nói tôi, cha, con mới đi Missouri về ở Đại hội Thánh Mẫu, mà đó là con phát được tới 3,000 cái đĩa bài giảng lòng thương xót Chúa, mà vui lắm, ai nhận cũng vui lắm. Rồi vô cái quán có cái anh đứng làm MC, anh giới thiệu quán phở, anh bán phở, mà anh giới thiệu bán phở, anh giới thiệu luôn là lòng thương xót Chúa. Rồi người ta đến, người ta ăn phở, tặng cho cái đĩa, cứ vậy ta truyền cho nhau. Mà 3,000 đĩa có 2 buổi là hết sạch, con nghĩ là phải mấy ngàn nữa cũng hết, nhưng mà con không có làm kịp, vì cái người làm cho con là một cái ông đó bị cắt hết thận, hả, coi như là sống nếu mà rồi trời chết. Nhưng mà ông không thấy là mình vô dụng, không có trái thận, nhưng mà vẫn cặm cụi ngày đêm ngồi cứ copy từng đĩa một, từng đĩa. Cô này thì đi làm thêm để lấy tiền mua thêm CD. Ông này thì bệnh không có tiền thì ngồi lấy công, lấy cái CD đó ra copy, bơn ra rồi gửi tặng cho những người khác. Đó, thì gặp những gian truân, những thử thách như vậy anh em vẫn vững lòng tin. Đó là điều mà bây giờ anh em đến các cộng đoàn lòng thương xót Chúa các nơi, nhất là vùng sâu vùng xa, ở ngoài Yên Bái chẳng hạn. Họ rừng sâu thăm thẳm như vậy, nói chúng con là dân mà Quảng Ninh cũng vậy, dân đoàn mà đồng mỏ mà tìm vàng với lại mỏ than, mà đó là chỉ có chém giết với lại cờ bạc hận thù với gái gú với rượu chè thôi, Vậy mà bây giờ họ được biến đổi dần dần, họ nghe rồi họ bắt đầu họ thấy, họ quay trở về. Cho nên là nếu mà chúng ta nói lại là chúng ta hãnh diện về lòng tin của những anh chị em ấy, giữa những gian truân, những thử thách, những cấm cách, có khi bị chính những người trong nhà mình từ chối, có khi bị chính người trong giáo xứ mình, có khi bị chính những người có trách nhiệm trong giáo hội chưa hiểu, chống đối, phản đối. Nhưng mà không sao cả, không sao cả, đó là công cuộc của Chúa mà, chứ không phải công cuộc của mình. Chưa nói rằng đây là công cuộc của Chúa, cho nên là ma quỷ nó sẽ phá thôi, và nó sẽ dùng chính bàn tay của những người đạo đức để mà nó phá công cuộc này. Các con đừng sợ, kẻ thù sẽ tan tành dưới chân của ta. Chúa nói như vậy. Sớm muộn gì công cuộc đó cũng phải đi đến đích thôi. Mà sở dĩ Chúa cho phép cái sự khó nó xảy ra là để cho mình thấy rằng đấy là công cuộc của Chúa, chứ không phải là bàn tay của con người. Vì thế mà hãnh diện, vì anh em khi mà gặp khó khăn thử thách thì lòng tin của anh em và càng mạnh và càng kiên nhẫn hơn. Và đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa, chính vì nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ. Anh em xứng đáng được hưởng lòng thương xót Chúa, vì chính vì đi rao giảng, đi loan báo, đi làm chứng về lòng thương xót Chúa mà anh em bị đau khổ, bị thử thách, bị thiệt thòi, bị cấm cách đủ thứ. Chúa công minh vô cùng, mình sẽ được tham dự vào nước Thiên Chúa. Vì Chúa nói rất rõ, những ai mà đi loan báo lòng thương xót Chúa, anh chị em đọc trong nhật ký, ai mà đi loan báo lòng thương xót Chúa thì Chúa gìn giữ như là vinh quang của Chúa, và đến giờ chết của họ thì Chúa đến bên họ như là một người để mà bênh đỡ, bầu cử, che chở, hơn là một thẩm phán với sự công thẳng và trừng phạt. Hallelujah. Ai tình nguyện đã đi lên như này? Không dám đi nữa hả? Sợ hả? Có dám không? Không dám đi không? Xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi. Xin Thiên Chúa làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, vì đó là một cái ơn gọi. Đó là một cái ơn gọi, Chúa mời gọi chúng ta và mình được tự do để mình đáp ứng lời mời gọi ấy. Lời mời gọi đó là gì? Tất cả mọi tín hữu, chứ không phải chỉ là linh mục tu sĩ, phải ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chúa nói Faustina, con cứ làm hết sức của con và Chúa sẽ bù đắp cái phần thiếu sót của con. Sức con làm đến đâu con làm đến đó, và Chúa sẽ bù đắp, và Chúa bù đắp cái kết quả nó còn gấp trăm gấp ngàn lần. Ta thấy một cái con bé mà nó đi làm có gì đâu, vậy mà nó làm cho 3,000 đĩa thì biết bao nhiêu người. Từ 3,000 đĩa đấy rồi mỗi người lại đi copy thêm 100 đĩa nữa thì nó ra bao nhiêu người. Mà anh chị em thấy làm sao mà nó đến được Sudan, đến được Pakistan, đến được Trung Quốc, đến được Nga, vì bên Nga rất là nhiều. Và họ nói thưa cha, chúng con đang học nhau đây này, cha chia sẻ với chúng con qua điện thoại. Mấy người bảo trên mấy người chúng con đang học nhau lại, và cứ mỗi tuần lễ chúng con học nhau lại, và thay vì là đi shopping thì chúng con lấy cái tiền đó góp lại, rồi cứ cuối năm thì lại cho một anh đại diện đi về và chia sẻ cho anh em nghèo ở Việt Nam lòng thương xót Chúa. Thế tuyệt vời không? Đấy, bên Mỹ vậy, vì họ ít đi shopping. Mấy cô bảo thôi chứ con vì không đi shopping để dành cái tiền đó mà giúp cho người nghèo hay hơn. Và bây giờ chúng con không có nghe cải lương hay là nghe ca nhạc hay là disco nữa, nhưng mà bây giờ là cứ nghe bài giảng lòng thương xót Chúa thôi, thì không còn coi phim bộ nữa, phim trưởng nữa, nó bỏ hết rồi. Đó mình thấy rõ ràng là chúng ta là những người mà Chúa nói rằng được ơn gọi. Thiên Chúa cho chúng ta được xứng đáng với ơn gọi, vì và xin người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Xin Chúa dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em, cố gắng những nỗ lực của mình và mọi việc mà anh em làm vì lòng tin. Làm đi chị em, mỗi người một tay một chân nha. Không cách này thì cách khác, chúng ta phải đi loan báo, phải giới thiệu làm chứng lòng thương xót Chúa cho mọi người.
để họ nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Chúa, để họ được quay trở về. Và chỉ lúc đó thì mới hết được cái sự giả hình như là trong bài tin mừng. Chỉ bằng cách lấy tích cực ta mới dẹp được tiêu cực, lấy ánh sáng ta mới làm cho đổi đẩy lui được bóng tối. Chứ còn nếu mà không thì mãi mãi muôn đời vẫn còn những người đạo đức giả, những người mà khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào, mà không vào mà cũng không muốn cho người khác vào, không đón nhận lòng thương xót Chúa là khóa cửa nước trời, không đón nhận mà cũng không cho người khác đi rao giảng. Thấy không? Kinh khủng như vậy. Đấy, không muốn vào. Muốn vào nước trời thì phải tin nhận lòng thương xót của Chúa, đó là cánh cửa. Mà mình không vào, không đón nhận tức là không muốn vào. Đứng đây không muốn vào, mà đứa nào vào đây bước qua xác chết của tao. Đấy còn tưng 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 gì nữa. Đấy, anh chị em thấy không? Nó ác đến mức độ là đã không muốn vào nước trời thì thôi, đúng không? Thôi bà không vào thì bà đi về đi bà. Bà cứ ngồi bà phá không à, thấy chưa? Không nghe giảng thì thôi đi về. Không, ngồi nó lấy điện thoại nó bấm rồi nó tắt điện rồi nó gây nhiễu sóng cho người khác, nó không cho ai nghe cả. Đấy, đấy là như vậy đấy. Không nghe lời Chúa xong thì còn lên lầu bật nhạc cái disco nhảy không cho mình cầu nguyện. Thấy chưa? Đấy là những người mà không muốn vào mà lại ngăn cản không cho người khác vào. Không lần Chúa làm thương xót Chúa thì thôi. Bà muốn lần gì thì bà lần, lên lấy đậu phộng ra mà lần. Nó không chịu, nó không lần chuỗi mà nó không có đứng lên, nó cứ cản không cho người khác lần chuỗi. Bảo mình là mê tín, bảo mình lẩm bẩm chuyện trẻ con mất thì giờ. Đã phá, ngăn cản không cho người ta lần. Có khi được dịch thì chuỗi phá. Không tôn sùng ảnh lòng thương cho Chúa thì thôi. Nó còn bảo là cái ảnh này là ảnh mê tín, bắt mình đốt đi. Anh chị em thấy không? Có không? Có. Có. Mà những người mà cấm cản là những người là có chức có quyền trong giáo hội thời đó đó nha. Mà thời ngày hôm nay có khác gì đâu. Những người có quyền thì mới cấm người khác, phải không? Có quyền mới cấm người khác. Không tin mà cũng không cho người ta tin, không vào mà không cho người ta vào là sao ông kia? Ông có đứng ở cửa là sao? Ông không vào thì thôi chứ ông đứng cửa không cho người ta vào là sao? Ông cứ ngang ngược như vậy. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là muốn mà dẹp được cái bóng tối này phải có ánh sáng tới. Mà ánh sáng như là bài đọc một, cái lòng tin, lòng cậy, lòng mến của tín hữu Thessalonica ngày xưa thì ngày hôm nay bao nhiêu là cộng đoàn, bao nhiêu là con người, bao nhiêu là thành viên của lòng Chúa thương xót. Mình cứ âm thầm, cứ lặng lẽ, nhưng mà lại giống như là cải càng ngày càng lớn dần và chim trời đến núp với nó, chỉ là một hạt cải nhỏ bé thôi. Thế anh chị em thấy cộng đoàn mình cũng vậy, mới đầu cũng chỉ là 5 người, 10 người, rồi dần dần lên 200, 2000 này, 20000, có khi lên tất cả bây giờ nếu mà trên toàn thế giới thì không biết là bao nhiêu triệu người rồi. Thấy không? Từ mới cộng đoàn mà lúc đó chúng tôi làm cách đây 8 năm mà chỉ có 20 người thôi, rồi lên 200, đến 20000. Đến khi mà không làm nữa mình tưởng là giải tán, đâu có. Họ được đi khắp nơi. Giống như là thời giáo hội sơ khai bị cấm chỗ này thì đi chỗ kia, cấm thành này thì đi thành khác, tức là họ về các giáo xứ, về miền Bắc, về miền Trung, về miền Tây, rồi đi sang Mỹ, sang Pháp, sang Âu Châu, sang Đông Âu, sang các nước khác, rồi họ loan truyền, rồi những người ở đây gửi email, gửi tài liệu sang, gửi đĩa sang, gửi băng hình sang. Thế là cứ như thế, cứ như thế. Lòng thương xót của Chúa càng cấm cách bao nhiêu, càng khó khăn trở ngại bao nhiêu, thì lòng tin của mình càng mạnh bấy nhiêu, và sự kiên nhẫn của mình càng bền bỉ bấy nhiêu, sự chịu đựng của mình cũng càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Và mình chịu đựng vì nước trời thì mình có phần thưởng ở nước trời. Thế thôi. Còn ai mà không muốn vào nước trời mà cấm người khác không vào nước trời thì đương nhiên thì họ đi vào đâu biết rồi gì. Khốn cho các ngươi là những người đạo đức giả, các ngươi rảo biển cả đất liền để rủ cho một người được theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi thì các ngươi làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Chúng ta thấy là họ đi họ kiếm được một người theo đạo.
Thế không ạ? Rồi khi được một người theo đạo rồi, đáng lý ra phải cái cách sống của mình làm cho người ta càng ngày càng yêu mến đạo hơn. Thì ngược lại, đi cho một người theo đạo rồi thì người theo đạo bảo trời ơi, coi nè, gương mù gương xấu của những người có đạo như thế này thì làm cho người ta bị mất lòng tin. Hoặc là chính mình làm gương mù gương xấu và lôi kéo người ta sa đọa. Trong tin mừng đó là xuống họ ngục gấp đôi là như vậy, vì gương mù gương xấu của mình lôi kéo. Con lên con chia sẻ, con đã tin vào Chúa, con làm chứng cho Chúa, tin mừng của Chúa như thế nào. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chào được mấy chân. Thưa
cha, là con tên là Maria Nguyễn Thị Yến.
Bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Con 38 tuổi, con ở giáo xứ Thạch Đà.
Con làm?
Dạ, con bán bánh mì.
Rồi bây giờ con mạnh dạn loan báo và chia sẻ làm chứng cho mọi người về những gì con được cảm nghiệm Chúa thương con như thế nào.
Dạ thưa cha, là con cũng mới theo nhóm đi nghe giảng được 2 tháng nay. Nhưng mà trong suốt 2 tháng nay con nhận ra được nhiều ơn Chúa ban cho gia đình con. Là khi mà cha mới có cái máy về đó, thì con cũng nhờ bà nhường cho con một máy.
Máy gì?
Máy nghe lòng thương xót của Chúa. Thì con
tức là cái máy để mà gắn cái USB vào đó. Mà cái USB đó thì có là 300 bài giảng. Nhưng cha biết là giống như cái loại máy radio đó, bằng bàn tay này, nó có thể cắm pin nó sạc được. Thì chúng tôi mua rất là nhiều, còn mấy ngàn cái, thì cứ gửi tặng cho những người vùng sâu vùng xa, những người nghèo, nhất là những bệnh nhân mà bại liệt không có điều kiện, những người ở những vùng quê không có điều kiện để có đĩa để nghe, thì họ chỉ cần có một cái máy đó, họ cắm điện sạc vào, rồi họ cắm cái USB vào, họ có thể mở nghe 300 bài rồi sáng tối sáng. Đó là cái máy mà chúng tôi đang là một trong những phương tiện để mà đi loan báo về lòng thương xót Chúa. Thì chúng tôi thấy là các đức giám mục giáo phận á, các đức giám mục mà xin nhiều lắm. Cái đức cha bảo tốt lắm, cái này là cách để loan báo tin mừng. Cha có gửi cho chúng tôi, rồi chúng tôi gửi tặng cho những người bệnh hay là những người ở vùng sâu vùng xa mà không kịp làm. Các đức cha rồi các cha xin không kịp làm, bảo thưa nó dồn quá, không có thời giờ mà hàng nó không về kịp. Cho nên đấy là cách mà chúng tôi loan báo lòng thương xót Chúa trong thời đại ngày hôm nay, bằng cái phương tiện đó cho những người ở vùng sâu vùng xa và những người nghèo, rất là hiệu nghiệm.
Dạ thưa cha, thì con cũng được nghe cha chia sẻ nhiều, là nhiều người ở đi giao giảng khắp vùng núi rồi vùng tất cả mọi nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng mà con nghĩ thì những người xung quanh con cũng rất là thiệt thòi, giống như cha mẹ con chẳng hạn. Thì là mẹ con thì cả đời vất vả, tại vì lo cho 7 đứa con từ ngoài Bắc vào đây, lo cho 7 đứa con ăn học nên người, nên ra là rất là vất vả. Thì cứ phải quay cuồng theo cái cuộc sống như vậy, lo làm để kiếm tiền. Đâm ra là khi mà lo làm kiếm tiền nhiều quá rồi đam mê tiền, con thì con không có chê trách mẹ con điều gì hết, từ mẹ con rất là vất vả. Thì con chỉ muốn là mẹ con là cuối đời rồi, cũng mẹ con năm nay cũng 61 tuổi rồi, thì con muốn là mẹ con là nghe lời Chúa, nghe lòng thương xót Chúa để biết. Tự mình nhiều khi mẹ con á ý là mình làm được nhiều tiền quá, xong là giống như là mình có quyền, phải có tiền trong nhà nên mới được, còn không có quyền không có tiền không được, mà nói ra cái gì cũng phải muốn là phải hơn người khác, phải muốn là ở tất cả cái nhà này là do công sức tao làm ra, ví dụ như thế. Thì con thì con muốn là mẹ con phải nghe lời Chúa nhiều hơn, khi đến cuối đời rồi thì nghe lời Chúa nhiều hơn, đó là cái phúc cho những người già. Thì con mua tặng cho mẹ con. Thì là mẹ con nghe, thì trước đây mẹ con rất là hay quên, tức là không có nhớ, như nấu cơm hay gì đó thì cũng không có nhớ, hoặc là giữa bố con và mẹ con thì nói thì cứ ông nói một này thì bà nói cái kia, cứ ngược nhau lại, xong là thành cãi nhau bất hòa. Thì tụi con thì không có muốn cái chuyện đó xảy ra, con cái nhìn thấy cha mẹ như vậy không có muốn. Thì con mua cái máy đó cho mẹ con nghe. thì con, mẹ con nghe được hôm vừa rồi con hỏi mẹ con là mẹ con nghe vừa rồi mẹ con bảo là mẹ nghe đến bài 47 rồi. Thì là mẹ con nghe xong thì trong những cái cuộc sinh hoạt gia đình thì tụi con cứ thứ bảy chủ nhật về thì hay ở cùng bố mẹ nấu những cái gì bố mẹ thích ăn hoặc là ấy thì quây quần với nhau. Thì là thấy là những cái câu chuyện thì nó rất là vui, là bây giờ mẹ con lại nhớ lại được những cái chuyện coi như là hồi trước thì mẹ con nói gì cũng hay chật lất à. Thì bây giờ mẹ con lại nhớ được hết và nói ra rất là rõ. Cái thứ hai nữa là mẹ con không có còn câu lệ cái chuyện là dâu mình làm ra nữa. Bây giờ ai nói cái gì mẹ con cũng vui vẻ, không có cãi lại, không có gì hết. Rồi là hôm đó về thì là ngay cái bữa cơm thì tụi con không có báo trước là tụi con về, nhưng mà đến hồi bố con thấy tụi con về đó, bố con bảo ôi chúng mày về không chỉ báo cho bố nấu cơm trước, thôi được rồi để bố xuống làm, bố làm cơm để bố ướp thịt. Thế bà mẹ con thì lại bảo bố mày ướp thịt mới ngon còn để mẹ xào. Thế tự nhiên con thấy là gia đình con hạnh phúc được vậy, con nghĩ là do lòng thương xót của Chúa đã đến với gia đình con như thế. Dạ, con cảm thấy chắc chắn là Chúa thương con như vậy, Chúa ban cho con như vậy, dạ, là con cũng muốn chia sẻ cộng đoàn như vậy. Dạ.
Còn là chính bản thân con thì sao?
Bản thân con thì con tạ ơn Chúa nhiều lắm, như hôm vừa rồi con mới viết thư tạ ơn Chúa, là suốt từ nhỏ đến giờ con kê ra con thấy là mười mấy lần không đếm được chứ ạ. Ơn của Chúa cho con rất là nhiều. Từ hồi nhỏ con bị bệnh tim, thì hôm bữa con đã nói với chia sẻ rồi, thì con bị bệnh tim đó là ấy, rồi lớn lên là Chúa chữa lành cho, rồi Chúa ban cho con có một gia đình, có con có cái. Rồi khi mà con sinh con vất vả sinh con hai lần, con bị chết đi sống lại. Dạ. Thì lúc mà sinh cái đứa thứ hai cũng vậy, con cũng bị chết đi sống lại, coi như là tự nhiên sinh xong ban đêm rồi buổi sáng đi ra ngất xỉu ra, rồi sùi bọt mép mắt trợn lên. Mà lúc đó tâm trí con coi như là giống như là đang phóng lên một cái chỗ nào rất là cao xa lắm, mà bay lên như vậy đó, thì cứ có người gọi lại. Thì lúc tỉnh lại con không biết chuyện gì xảy ra với con nữa, thì con biết đó là Chúa cứu con. Còn một lần nữa con đi làm cũng vậy, có hai lần con bị đụng xe. Thì như người ta đụng xe thì đụng rất là mạnh, con ở trong tóc vào lề đường để lấy áo cho con mặc. Thì lấy áo sao cái thằng nó xỉn, nó đi xe nó lại tông thẳng vào con, mà con bay ra giữa đường Phan Văn Trị nè. Thì xe qua lại rất là nhiều. Thế mà may không có xe nào cán con, mà lúc đó con không có tỉnh lại được, con cứ lạy Chúa xin cứu con, Đức Mẹ xin cứu con. Con cứ mỗi lần con bị gì con cũng cầu xin Chúa với cầu xin Đức Mẹ hết. Thì là khi mà chồng con ẵm rồi đưa lên taxi đi vào bệnh viện chụp thì không bị sao hết. Đó. Rồi có một lần con cũng bị ngất xỉu ở giữa đường ở cái cầu vượt ngoài xa lộ này. Con đi xuống cái thì mắt con hoa hoa. Con bảo thôi để tắt vào lề rồi con cởi cái khẩu trang ra, con sợ nó ngộp. Nên là đến hồi xuống thì ngay cái đó cũng gần xanh, đèn xanh đèn đỏ mà giữa đường như thế, thì xe con lăn đùng ra như thế. Thế một lúc con tỉnh lại thì xung quanh bao nhiêu người họ nói là em ơi tự em khắc té không ai tông đâu. Thế mà nếu mà lúc đó mà ngay cái làn xe mà mới ùa xuống thì có khi xe tải người ta cũng cán nát thân con rồi. Đây Chúa cũng thương con, Chúa cũng che chở con, con không hề bị sao hết. Đó, lúc đó con mới gọi người thân ra đưa con về. Nó nhiều hồng ân lắm, con không kể hết được, rất là nhiều. Ra nhiều khi con cứ nhầm với Chúa mà Chúa ơi, chắc tại từ nhỏ giờ con cứ xin ơn Chúa, con cứ nói là cho con được làm con riêng của Chúa, ra Chúa cho con làm con riêng của Chúa thật, Chúa thương con nhiều lắm. Chúa thương con nhiều lắm, ra là con nói cả đời này con mang ơn Chúa, mang ơn Đức Mẹ nhiều lắm.
Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.
và này con xin đến một đời chung chinh làm mũi dẫn thương cho mặn đời. Biết lấy gì làm nên, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho
cái bài hát đó có thể kết được cái điều chị đã xúc động và không nói được hết, đó là biết lấy gì cảm mến, biết lấy gì báo đền, hồng ân Chúa đã làm cho con. Biết cái gì báo đền không? Hát như vậy nhưng mà thực tế có biết không? Biết không? Bằng cách nào? Biết cách nào báo đền? Hả? Hả? Muốn đáp đền thì mình hãy dùng những ơn của Chúa cho nên. Chúa ban cho mình sức khỏe, bây giờ biết đáp đền Chúa bằng cách mình có sức khỏe mình đi đánh nhau, đúng không? Chúa ban cho mình có giọng nói mạnh, mình dùng cái giọng nói để đáp đền bằng cách là đứa nào đụng đến bà chửi cho từ sáng đến tối, đúng không? Chúa ban cho mình trúng vé số, mình đáp đền bằng cách là có tiền đi ăn chơi, có không? Cái gì đó tiền bằng cách nào? Là mình sử dụng những ân huệ của Chúa, dùng cái sức khỏe của tôi đi phục vụ anh chị em, dùng tiền của Chúa ban cho tôi để chia sẻ với người nghèo, dùng cái giọng nói của tôi để mà đi rao giảng, đi loan báo, đi chia sẻ, đi làm chứng. Đấy là cách mà mình báo đền ấy. Và như vậy thì mình đang sống cái điều mà Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Thessalonica nói là tôi hãnh diện với anh em vì lòng tin của anh em, vì lòng mến của anh em. Và ngày hôm nay, giống như người chị em vừa mới chia sẻ và rất nhiều những chia sẻ, những làm chứng khác, là chúng ta hãy diện về những người anh chị em ấy, vì họ đã lớn lên ở trong đau thương, trong những thử thách, vì họ đã nhận ra được ân huệ của Chúa mà xưa giờ họ không nhận biết. Có thể là ngày xưa giờ chỉ coi như chuyện đó chuyện bình thường, chuyện tự nhiên, hoặc là hên hay không bằng hên. Làm gì có chuyện hay với hên ở đây? Đó là ân huệ Chúa ban, hồng ân Chúa ban chứ hay với hên gì đấy, phải không? Nhưng mà mình xưa thì mình hay không bằng hên ngon, mình tưởng là mình tự mình có thể làm được chuyện đó. Không, tức là ân huệ của Chúa ban. Cho nên Phaolô nói là tôi hãnh diện với anh em vì lòng tin và lòng mến của anh em với nhau, và càng thử thách bao nhiêu thì anh em lại càng kiên vững và kiên nhẫn bấy nhiêu. Cho nên xin Thiên Chúa làm cho anh em xứng đáng với ân gọi, và xin người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Xin Chúa dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí và mọi công việc chúng ta làm vì lòng tin. Cái công việc loan báo lòng thương xót Chúa này, chính Chúa sẽ hoàn thành. Chính Chúa là người điều hành, điều khiển, lãnh đạo và lãnh sướng cái công cuộc này, chứ không phải chúng ta. Mình chỉ là người cộng tác, mình chỉ là người thừa hành, mình chỉ là người được Chúa mời gọi. Đây là một cái ơn gọi. Và chúng ta cộng tác vào với Chúa, và khi mình cộng tác vào với Chúa, mình chịu khổ vì việc loan báo lòng thương xót Chúa, thì mình cũng sẽ được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa trong nước của Chúa. Đâu có mất gì đâu, đâu có thiệt gì đâu mà sợ. Đi không? Đi không?
Đi
không?
Đi.
Lên không?
Lên.
Rồi, dưới tay. Ủa, giờ mạnh rồi ha. Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giêsu sẽ được tôn vinh nơi anh em. Khi ta làm chuyện đó, thì danh của Thiên Chúa được tôn vinh nơi chúng ta, chứ không phải làm ố danh sự đạo, chứ không phải làm mất danh của Chúa. Cách sống của chúng ta làm cho Chúa được tôn vinh. Danh của Chúa được tôn vinh nơi chúng ta có nghĩa là qua cách sống, cách thực hành, qua việc sống và thực hành lòng thương xót của Chúa, thì danh của Chúa, lòng thương xót của Chúa được tôn vinh nơi cộng đoàn chúng ta, nơi mỗi người chúng ta. Người ta nhìn vào một cộng đoàn lòng thương xót Chúa, ở đó mọi người biết quan tâm đến nhau, ở đó mọi người biết nhường nhịn nhau và biết
cầu nguyện, biết chia sẻ với nhau. Thì khi ta làm cái việc đó thì danh của Thiên Chúa được tôn vinh, lòng thương xót của Chúa được tôn vinh nơi cộng đoàn lòng thương xót. Lòng Chúa thương xót được tôn vinh nơi cộng đoàn lòng thương xót vì những người đó họ biết xót thương nhau, biết chia sẻ cho nhau. Lòng tin vững mạnh, lòng cậy bền chắc và lòng mến thiết tha với nhau. Đó. Chứ còn nếu mà không, chúng ta làm cho người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ, người ta gièm pha, người ta nói ôi giời, cộng đoàn lòng thương xót gì mà nó chả biết xót thương nhau. Suốt ngày nó cãi nhau, suốt ngày nó nói xấu nhau, suốt ngày nó tranh giành quyền lực với nhau, suốt ngày nó đi tìm danh háo danh, đi loan truyền xong cứ vỗ ngực xưng tên, à, lòng thương xót này này, à, à. Được phải treo bảng hiệu, được phải dương biểu ngữ lên để mà cho mọi người để khen, để mọi người tặng mình. Như vậy thì mình làm ố danh chứ không phải làm vinh danh Chúa nha. Ố danh chứ phải vinh danh Chúa. Còn mình cứ âm thầm, cứ lặng lẽ, cứ khiêm tốn, cứ nhẫn nhục, cứ chịu đựng, cứ như là muối cho đời. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chưa, và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con xây tình mến, và ngày con xin đến một đời chung trinh, làm muối đất ướp cho mặn đời. Cả một đời của mình cứ làm muối ướp cho mặn. Muối người ta có nhìn thấy gì không? Ít thấy lắm. Muối người ta có để ý không? Muối người ta có đánh giá cao không? Người ta chỉ nhìn thấy hột xoàn thôi chứ phải. Thấy gì? Thấy vàng nãy mấy số? 4 số. Người ta đeo hột xoàn, đeo vàng chứ có ai đeo muối không? Người ta dân cúng hoa nến rồi thì trái cây, có ai thấy hôm nay dân của lễ là một đĩa muối không? Có không? Không. Ý vậy mà muối lại ướp cho mặt đời đấy. Thì những con cái của lòng thương xót Chúa phải là muối âm thầm, lặng lẽ, ẩn khuất, ẩn giận, nhưng mà hiệu quả. Hiệu quả khôn lường không ai biết được. Chúa biết, Chúa thấy. Vì Chúa làm cho nó lên mạnh mà. Chúa làm cho nó lan tỏa mà. Chúa làm cho nó rộng mà, nó sâu và nó lớn lên mà. Chứ không phải mình làm đâu. Mình chỉ là muối thôi. Đúng cái công việc của muối là bằng cầu nguyện, bằng hy sinh, bằng đau khổ, bằng những việc bác ái. Cứ vậy mà làm, cứ lặng lẽ mà làm. Cứ em đến nơi này vui buồn lặng lẽ, nhưng mà em rất có giá trị đấy em ạ. Em đến nơi này, sự hiện diện của em vui buồn lặng lẽ như là muối, sự hiện diện của mỗi người chúng ta ở đâu cũng làm cho người ta cảm thấy nó an tâm, an lòng. Ồ, có gì chưa nói với lại anh đó ở trong lòng thương xót là an tâm rồi. Ừ, có gì khó khăn chứ nói với chị đó lòng thương xót Chúa là thế nào cũng được. Ồ, có gì chứ chị muốn cầu nguyện nói với anh chị em lòng thương xót Chúa là họ cầu nguyện cho. Đó, nhưng họ cảm thấy an tâm. Họ không có cảm thấy đụng vào cái nhóm đó mà nó ghê lắm mà. Mẹ đụng vào nó là chết đấy. Rách việc ra đấy. Không. Ui giời, cái nhóm đội chung mà nó kiều lắm, nó chỉ có nhóm nó thôi, đụng vào nó là chít với nó. Thế thì mình làm vậy là ố danh rồi. Cho nên Phaolô nói rằng Thiên Chúa được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi người. Chúng ta được tôn vinh nơi Thiên Chúa chứ không phải được tôn vinh nơi người đời. Không cần. Không cần người ta muốn chê, muốn trách, muốn khen, muốn tặng gì đó. Faustina nói rằng tôi đón nhận cái lời khen chúng như là tiếng chê. Tôi đón nhận những cái điều thuận lợi cũng như những khó khăn. Tôi đón nhận thành công như thất bại giống như nhau. Chẳng có bận tâm gì về cái đó, vì có Chúa là đủ cho tôi rồi. Cho nên là nguyện cho chúng ta được tôn vinh nơi Thiên Chúa, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Mình tìm tôn vinh Thiên Chúa, và Thiên Chúa được tôn vinh nơi cuộc sống của mình, nơi con người của mình. Và nếu mà chúng ta có tìm tôn vinh là được tìm tôn vinh nơi Thiên Chúa, nơi danh của Chúa. con được hãnh diện vì con được làm con của Chúa, con được hạnh phúc vì con được Chúa xót thương con được vui mừng vì con được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Và chỉ như thế thì Chúa mới tẩy rửa cái giả hình, giả tạo, giả dối, những bộ mặt mà Faustina nói rằng là lạy Chúa, xin Chúa cho con đủ sức chịu đựng với những con người mà bề mặt họ rất là đạo đức, nhưng mà bên trong họ vô cùng là ác độc. Họ đối xử với Faustina như vậy. Faustina đã cảm nghiệm chính trong cộng đoàn của mình, những chị em của mình. Họ ngoài thì rất là tươi cười, có những người, nhưng mà bên trong thì vô cùng thâm độc. Có những người đến hỏi Faustina chuyện này chuyện kia, tưởng là thật lòng, nhưng mà lúc mà ra khỏi ấy, thì nó xuyên tạc đủ thứ. Này nó nói một, Faustina nói một, chính cái bà sơ đấy, nữ tu đấy mà đi ra xuyên tạc, nói Faustina nói thế này, nói thế nọ, hoàn toàn khác đi, làm cho người ta càng hiểu lầm, càng nghi ngờ, càng chê bai, càng trách móc Faustina. Faustina phải chịu đựng với những người chị em như vậy. Và Faustina xin Chúa rằng lạy Chúa, xin Chúa cho con chịu đựng cả những người mà bề mặt rất là đạo đức, nhưng mà bên trong thì vô cùng là thâm độc. Trong cộng đoàn dòng tu ở đâu chẳng có, đời sống gia đình có không?
Có.
Ngoài xã hội có không?
Có.
Trong công ty xí nghiệp có không?
Có.
Chỗ nào cũng có hết. Chỗ nào cũng có. Vì thế mà chỉ khi nào ta có được lòng Chúa thương xót rồi, Chúa cho ta thấy được rõ con người của mình, chẳng cần phải giấu giếm che đậy gì cả. Tôi đã đen rồi thì tôi đánh phấn làm cái ma cái quái thì thôi, tôi đen lên. Anh chị em thấy rõ đen chưa? Chứ còn người xuống đây cha trắng quá, mới bôi phấn đi trắng quá gì, rồi về nhà tối thì nhá cứ bôi phấn mãi, ngủ thì cũng phải lột phấn đi chứ phải không? Thôi thì cứ đen thì cho nó đen bà đi cho rồi, cứ phải đi sao mày cha lùn thế thì mọi bữa tôi đi giày 10 phân, đi đừng chảnh nhé, ngày nào cũng đi giày 10 phân thì thôi thì cứ đi dép bình thường thì nó lùn thì chấp nhận nó lùn cho rồi, được không? Hôm nay người cha xấu thì tôi có đẹp bao giờ đúng không? Mới trước tôi đẹp là vì tôi đi make up. Có những linh mục phải đi make up, phải đi sửa soạn sắc đẹp để mà lên sân khấu. Tôi nói thôi, linh mục tu sĩ mình có hát có hò lên sân khấu thì cứ để nó thật như vậy đi, phải không? Chứ còn mà linh mục tu sĩ mà lên sân khấu mà son rồi phấn rồi vô thì nó cũng đẹp đấy, bảo là khi vì nó phải lên hình, lên video, lên đèn thì nó phải vậy. Tôi thấy là thôi, cái đó để cho thế gian, đúng không? Những ca sĩ, những diễn viên họ làm cái chuyện đó, còn mình mà lại giả như vậy thì còn giảng dạy cái gì được nữa, phải không? Mình phải thật chứ. Tôi có sao, tôi có vậy à? Mà thứ như cha vậy lên vậy thì mặt mình nó đồi núi thì nó đồi núi, thì nó đồi núi như sao? Nó già thì nó phải có đồi núi chứ, nếp nhăn chứ. Bây giờ tôi hỏi anh này, bây giờ tôi bôi phấn vô, tôi chép cho nó bằng, hả? Anh nhìn mặt tôi, trời ơi, cha Long này đẹp trai quá nhẵn. Nhưng mà có thật sự nó nhẵn không?
Không.
Không, anh chỉ nhìn hình nó nhẵn thôi. Và lúc đó nó nhẵn thôi, còn về nhà mà tắm một phát là nó gì? Gồ ghề lẩm chởm núi đồi thì trùng trùng điệp điệp. Thật vậy thì cứ như thật như vậy đi mà. Vì gì phải lên sân khấu mà phải son phấn làm cái gì? Thôi để cho người đời họ thế gian, phải không anh? Phải không chị? Phải không ba? Bị hỏi bà với mấy anh chị này, nhìn một linh mục tu sĩ mà son phấn, ông bà anh chị nghĩ sao?
Con hả? Dạ, con không thích tí nào. Con không dám nói, nhưng mà cứ sao con trông chẳng thích tí nào.
Hả?
Giống cha già.
Còn anh?
Con không đồng ý.
Hả?
Con không đồng ý. Phân thắng sao?
Còn anh? Con không đồng ý không? Thế anh đẹp lắm, đồng ý không?
Dạ không, thưa cha.
Anh thích sao?
Bình thường như vậy.
À vậy à, được rồi, cũng được các bạn. À, tôi cho lại bó tay, cảm ơn anh. Được luôn, anh ủi. Ý rộng con người chấp nhận mình là như thế này, bình thường như thế này, thôi kệ nó. Còn bây giờ lên sân khấu rồi muốn hát, muốn trình diễn thì thôi mình cứ hát. Thế quan trọng là tôi hỏi anh chị này, một anh ca sĩ đẹp trai hát dở với một cái thằng với một anh bình thường mà hát hay, chị em chọn ai? Phải không? Mình đến hát hay thôi, chứ cần gì mà phải đẹp mà hát dở thì ăn thua cái gì, phải không ạ? Thế thôi, mình đến với Chúa và đến với mọi người cứ ta có sao ta có vậy, có sao nói vậy người ơi, cứ sống bình thường, bình dân, bình dị đi, ba cái bình đó là được rồi. Cứ bình thường, bình dân, bình dị, bình gì nữa? Bình địa. Bình thường, bình dân, bình dị thì có được bình an. Còn nếu mà không thì nó thành bình địa. Nếu mà anh giả tạo thì thế nào cũng phải thành bình địa, đúng không? Tại vì anh giả tạo thế nào nó cũng phải tìm cách nó khám phá ra cái sự thật là như thế nào. Và khi nó biết sự thật thì nó cho anh là người giả tạo, thì nó cho anh thành bình địa. Thấy không? Thôi có sao nói vậy người ơi, có thì nói có, không thì nói không, thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ. Thế thì Đức Giêsu nói khốn cho những kẻ đó, đủ thứ giả hình, giả tạo, giả dối. Ngày hôm nay đến với lòng thương xót của Chúa là đến với cái sự bình thường, bình dị, bình dân để có được sự bình an. Lạy Chúa Giêsu,
con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tha vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa.
Người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu, chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra.